Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Báo chí tại Việt Nam đưa nhiều thông tin về việc đưa con cháu của giới lãnh đạo vào các chức vụ quan trọng và béo bở.
Hiện tượng này có thể nói không xa lạ trên tầm mức thế giới khi con cháu hay bạn bè được đưa vào các chức vụ, cho dù hành động đó trắng trợn hay được che giấu.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập tại Việt Nam cho biết về tình trạng con ông cháu cha chiếm các vị trí quan trọng trong guồng máy nhà nước trong cuộc phỏng vấn với Phan Bách. Cũng xin lưu ý với quý vị rằng trong cuộc phỏng vấn này có lúc gián đoạn vì lý do không rõ.
Tình trạng này ở Việt Nam nói như ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên tổng thanh tra chính phủ, khi ông ta nói về tham nhũng thì tôi đọc lại một cái cụm từ ông ta dùng: phát triển ổn định. Từ cái vụ con gái của ông trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa là cô Tô Linh Hương, đó mới có 24 tuổi được bố trí làm tổng giám đốc của một cái tập đoàn xây dựng doanh nghiệp rất lớn, lại có tới vài ngàn công nhân. Từ năm 2013 cho tới nay tình hình vẫn chưa được cải thiện. Và chúng ta thấy riêng năm 2015 là có hàng loạt con cái quan chức được bố trí nhảy vọt lên một cái tầm cao mới. Và người dân gian thì họ vẫn nói vui thôi là đó là những cô, những cậu hot hay nhảy giỏi, là một cái từ dân gian mà báo chí gán cho cái thành tích, một cái đặc điểm nổi bật con của nguyên bí thư Quảng Nam làm giám đốc sở quản đầu tư. Nhưng mà thực ra cái trường hợp đó chỉ là một sự mở đầu, sau đó thì có hàng loạt, không chỉ ở bên những cái ngành dân sự mà liên quan tới cả khối công an. Và những cái trường hợp nhân sự là khoảng chừng 40 tuổi được làm giám đốc sở bây giờ đã không phải là chuyện hiếm. Và chúng ta biết là ngay vừa rồi ở Hà Tĩnh, khi mà nổ ra cái vụ tôi gọi là cá chết Formosa đấy, cá chết trắng 4 tỉnh miền Trung, lần đầu tiên có một cái chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước, đó là chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ có điều là trước cái vụ cá chết Formosa và cái làn sóng phản ứng phẫn nộ cũng như biểu tình của người dân thì chủ tịch tỉnh Đà Nẵng đã không làm gì cả. Tôi muốn nói là tân chủ tịch ấy, có thể là vì năng lực còn yếu quá, hay là vị trí còn mới quá, hay là còn bị những cái ràng buộc chính trị nào đó, nhưng mà cuối cùng là đã không làm cả. Và cho tới nay thì tình hình như là các báo chí trong nước, ngoài nước cũng đã đưa tin, ngư dân các tỉnh miền Trung cũng đã không có nhận được một sự hỗ trợ thích đáng tương xứng. Thì cái tình hình con cái chúng ta, phải nói là con cái chúng ta giỏi thật, hay là con ông cháu cha, hay là con cháu các cụ cả, COCC phổ biến lan tràn ở Việt Nam.
Dạ vâng, lúc nãy tiến sĩ có nhắc tới chiến dịch diệt ruồi đã thực hiện tại Trung Quốc, thì liệu rằng tại Việt Nam có một chiến dịch diệt ruồi nào không? Có ai đủ can đảm để làm giống như ông Tập Cận Bình không ạ?
Ở Trung Quốc đã thực hiện tổ chức một cái chiến dịch diệt ruồi và đả hổ từ tháng 4 năm 2012. Tập Cận Bình gom toàn bộ quyền lực vào và có thể nói là tập quyền kinh khủng. Và kết quả lớn nhất cho tới nay là có 78 trường hợp quan chức phải nhảy lầu và nhảy sông treo cổ tự tử. Ở Việt Nam dường như chưa có một trường hợp nào quan chức tự tử vì một cái chiến dịch chống tham nhũng nào cả. Mà có lẽ đó là những trường hợp thỉnh thoảng nó xảy ra một trường hợp tự tử, nhưng mà có lẽ là nó không phải nằm trong một cái chiến dịch quy mô. Theo tôi thì nếu tôi không lầm thì vào tháng này, tháng 6 năm 2016, ta cần ghi nhận là Việt Nam bắt đầu bước chân vào một cái chiến dịch diệt ruồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những người thân tín của ông. Nhưng mà chiến dịch này có được đẩy mạnh tới mức đả hổ như là Tập Cận Bình làm ở Trung Quốc hay không thì tôi không dám chắc. Tại vì Tập Cận Bình có một thế mạnh riêng là tách rời khỏi các nhóm lợi ích. Còn tôi không dám chắc là những người bên đảng ở Việt Nam họ có tách rời hay không. Mà ở Việt Nam nó có một cái đặc điểm rất lớn là giữa các nhóm lợi ích và kể cả giữa các nhóm quyền lực là có một cái mối quan hệ sở hữu chồng chéo, không chỉ về lợi ích mà còn về nhiều mối quan hệ khác. Thành thử là cái việc nhóm này muốn thanh trừng diệt nhóm kia là chuyện khó khăn, mà chỉ có thể làm ở trong ma tính chất là chiến thuật thôi, chứ còn khó mà có thể đẩy lên được quy mô chiến dịch, và càng khó có thể nói là cái vấn đề chống tham nhũng hay làm chiến dịch đả hổ diệt ruồi ở Việt Nam được thực hiện với tầm vóc chiến lược.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là chuyện trưng cầu dân ý về thể chế tại Việt Nam. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Có thể kể cao trào nhân bản của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế với lời kêu gọi tổng tuyển cử tự do được đưa ra từ những năm 1990 đến tuyên ngôn dân chủ của khối 8406 đòi quyền tự quyết và thiết lập chính thể đa nguyên đa đảng được đưa ra vào năm 2006. Và gần đây vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực trong lao tù, cũng nhằm giống lên khát vọng thực hiện quyền lựa chọn thể chế chính trị của toàn dân.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Mai Hoa về chiến dịch trưng cầu dân ý, ông cho biết đây là một công việc khó, đòi hỏi có sự hy sinh và đóng góp của nhiều người, nhưng rất cần nếu muốn thay đổi thể chế cộng sản.
Chiến dịch trưng cầu dân ý đáng lẽ là phải phát động từ lâu, và chính là cái nhà cầm quyền Việt Nam phải phát động chiến dịch này từ lâu để thăm dò được ý kiến dân tộc. Và nếu mà làm như vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam mới có thể nói rằng là họ làm theo ông Hồ Chí Minh, và ông nói rằng chính quyền này tất cả là vì nhân dân, là chính quyền do dân, vì dân. Và phương châm của nhà cầm quyền Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam là nêu lên là mọi cái việc của đất nước là dân phải biết, dân phải được bàn, dân phải làm, rồi dân mới làm, rồi dân mới có quyền kiểm tra. Thế họ nêu lên cái khẩu lệnh ấy thì đáng lẽ bản thân họ phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, và một cái cuộc trưng cầu dân ý là bao quát lớn hơn tất cả, là để dân tộc Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam có quyền lựa chọn chế độ chính trị. Vì trong cái thực tế, đặc biệt là từ năm sau năm 1975, tình hình thực tế nó đã lộ rõ cho toàn dân Việt Nam, cho toàn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rõ rằng là cái chế độ chính trị này xa lầy vào những vấn đề không thể nào giải quyết. Một cái trong những cái vấn đề là tham nhũng thì thừa không chỉ là nhân dân, và kể cả các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam cũng thừa nhận rằng cái tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam là tệ nạn tham nhũng nguy hiểm. Hầu như các cái phương sách từ lâu nay đưa ra không có tác dụng, vì cứ kêu gọi chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển rất mạnh. Và họ cũng thừa nhận, kể cả nhà cầm quyền họ coi như là tham nhũng bây giờ là một quốc nạn. Thì nếu mà suy cho cùng rồi tìm nguồn gốc quốc nạn ấy sinh ra do cái thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo.
Vâng, thưa ông, xin được phép cắt lời ông. Tất cả những điều ông nói đã cho thấy rằng là cái việc mà trưng cầu dân ý đáng lý ra được thực hiện từ lâu, thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm, mặc dù họ nhìn thấy những cái bất cập ở trong xã hội. Thế thì quay lại cái kiến nghị trưng cầu dân ý của Hội của Tù Nhân Lương Tâm, liệu nó có khả thi hay không, khi mà đơn giản là cái việc bầu cử quốc hội mà người dân Việt Nam, những người mà ứng cử độc lập không thể tham gia vào, không thể lọt vào, và tất cả những cái ai mà muốn có tiếng nói khác đều bị cho rằng phản động, thì liệu một cái trưng cầu dân ý để mà thay đổi thể chế nó có khả thi không, thưa ông?
Cái tất nhiên là cái việc làm này là cái việc làm nó lớn, mang cái tính chất quyết định cho cái vận mệnh dân tộc. Đấy là một cái việc làm rất là lớn, cho nên là tất nhiên là thực hiện được cái đại sự như vậy thì hoàn toàn không dễ dàng một chút nào. Thế và thậm chí mà thực hiện được cái đó, không chỉ là vấn đề những cái người tham gia vận động, tham gia vào những hoạt động mạnh mẽ cho chiến dịch này cho đến lúc nó thực hiện được thì nhiều người đã phải hy sinh cái quyền lợi gia đình, hy sinh quyền lợi cá nhân, và thậm chí là phải hy sinh cả cái tính mạng. Nhưng mà tôi cho rằng tất cả những cái hy sinh ấy mà nếu mà đổi được cái việc mà thực hiện được cái cuộc trưng cầu dân ý, tất nhiên là thực hiện được ấy, thì lần sau này cái ban vận động rồi đến lúc hội đồng tổ chức trưng cầu dân ký thì phải bàn soạn với nhau, phải đưa ra nhiều phương thức, chiến thuật, chiến lược và vận động trong nước cũng như quốc tế để tạo thành một cái sức ép.
Vâng, thưa ông, nói đến trưng cầu dân ý, thế thì quay lại tình hiện trạng Việt Nam, rất thường xuyên nghe rằng là lòng dân, ý đảng. Hiện bây giờ ở Việt Nam vẫn là ý đảng chứ không phải là ý dân. Thế thì khi mà cái tuyên bố là trưng cầu dân ý để khẳng định quyền tự quyết của dân tộc để lựa chọn thể chế chính trị, cái điều đó cũng có thể được hiểu rằng là đây là một chiến dịch đòi lật đổ chế độ. Thì liệu người dân Việt Nam có dám tham gia vào cái phong trào này không, thưa ông?
Thực chất và những cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái nhà cầm quyền Việt Nam lo đây là một cuộc vận động lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà hiểu theo một cái sự thực ấy, thì nếu mà cái chiến dịch này nó thành công á, thì hầu như chắc chắn đến 99% là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không được tồn tại. Và cái việc này không những là chỉ nhân dân Việt Nam, không chỉ những cái người trí thức, mà kể cả đại đa số nhân dân Việt Nam cũng thấy rằng nếu mà cuộc trưng cầu dân trí này được tổ chức một cách công khai, một cách có tổ chức, một cách nghiêm chỉnh ấy, thì tất nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi.
Vâng, thưa ông, quay lại cái hiến pháp Việt Nam, liệu có cho phép một cuộc trưng cầu dân ý có thể trở thành hiện thực không, thưa ông?
Mình phải căn cứ vào những cái của các cái lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã nói, cũng đã thừa nhận. Thì một cái ông lãnh tụ, ông cha đẻ ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam và chính thể này ấy, thì ông là ông Hồ Chí Minh, thì ông cũng đã thừa nhận rằng là đảng lãnh đạo phải đem lại không chỉ độc lập mà tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhưng mà nếu mà đảng không làm được cái việc đó cho nó theo ước nguyện, theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, thì nhân dân có quyền phế bỏ cái chính phủ ấy.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, trong phần sau của chương trình là cập nhật chuyện cá chết tại Việt Nam. Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Hôm thứ Năm 16 tháng 6 tại Đài Bắc, thì một trong những tập đoàn lớn nhất của Đài Loan là Formosa Plastic Group gặp sức ép từ các nhóm môi trường địa phương, nghị sĩ và một hội của di dân người Việt yêu cầu tập đoàn trả lời về vụ cá chết bí ẩn ở miền Trung Việt Nam.
Linh mục người Việt cha Nguyễn Văn Hùng giúp thuyết phục hai tổ chức phi chính phủ ở Đài Loan tổ chức cuộc họp báo.
Chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ của Thái Anh Văn là yêu cầu công ty Formosa phải thành lập một cái ủy ban đặc biệt. Ở trong đó có quan chức chính phủ, công ty Formosa, các tổ chức phi chính phủ quốc tế cùng làm việc chung với nhau để mà điều tra cái sự kiện làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cá chết và ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân cũng như hệ sinh thái biển của Việt Nam. Và sau đó là phải công khai minh bạch báo cáo cho người dân tại Việt Nam biết, người dân ở Đài Loan biết và quốc tế biết về cái kết quả của cái việc điều tra, nghiên cứu liên quan đến cái nguyên nhân chúng tôi nghi ngờ là do công ty Formosa đã thải ra chất kim loại nặng để ảnh hưởng đến cái môi trường ở tại Việt Nam. Đó là một số những cái hy vọng, một số cái yêu cầu của tôi cho công ty Formosa và cũng như là cho chính phủ Đài Loan.
Cùng với cha Hùng, ông Chan Yuzin, giám đốc Hiệp hội Môi trường tại Đài Loan nói công ty cần tiết lộ họ dùng hóa chất gì để làm sạch ống thải trước lúc xảy ra vụ cá chết và cho rằng chính phủ Đài Loan cần buộc các công ty Đài Loan không chỉ tuân thủ luật của nước sở tại mà cả tiêu chuẩn và quy định của Đài Loan.
Trở lại Việt Nam, cuộc sống của các ngư dân vô cùng cơ cực.
Khu chợ xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trước đây tấp nập thủy sản của tàu thuyền về mỗi sớm. Nhưng giờ chỉ còn lại sự hoang tàn, vắng bóng người. Hơn 2 tháng đã trôi qua, bà con ngư dân vùng biển Vũng Áng vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề sau vụ cá chết bất thường tại các vùng biển miền Trung. Khi chưa xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, thì cuộc sống người dân ở xã Kỳ Lợi ổn định về kinh tế. Nhưng sau những ảnh hưởng từ vụ việc này đã khiến ngư dân xã Kỳ Lợi thất thu vì cá không tiêu thụ được. Đời sống của ngư dân xã Kỳ Lợi cũng trở nên bấp bênh và khó khăn hơn.
Nếu không có biển là chúng tôi sẽ chết hết. 2-3 tháng này nó ăn đây năm chơ mẹ bán một trái chuối để vô để kiếm sống cho con.
Trước đây, hơn 400 chiếc thuyền to nhỏ đua nhau rẽ sóng ra khơi, nhưng giờ chúng chỉ nằm im lìm bất động như một vùng đất chết. Biển những ngày qua vắng lặng, bãi cát không một dấu chân người. Cái tĩnh lặng mênh mông của mặt biển là sự im lặng chờ ngày ra khơi của người dân xã Kỳ Lợi. Cuộc sống chật vật khi phải lo miếng cơm manh áo qua ngày của gần 900 hộ dân làm nghề biển giờ không biết phải đi về đâu và cả tương lai của những đứa trẻ vùng biển cũng trở nên xa xăm.
Giá cả đã chết thì người ta không mua cho nên đánh thuế là tôi không đi biển. Tàu thuyền thì đi làm thì cũng vẫn còn nợ nần nữa. Mà như tàu thuyền ở nhà đồ thì cảm thấy là nhà đi vẫn về kinh tế nhiều lắm, bây giờ không biết tăng được.
Một ngày không làm được 1.000 đồng nào hết. Là chỉ có ăn đó là đi chơi, cứ ra cứ buồn là cứ ở nhà là buồn là bỏ con là cứ ra đây ngồi chơi. Cả chị bỏ ra đây là đồng tiền bỏ ra không biết lấy chi để mà trả lại đây này. Rồi là chú con ăn này, con ăn con học.
Khu vực đánh bắt của ngư dân xã Kỳ Lợi nằm không xa khu công nghiệp Formosa, nên hiện nay ngư dân xã Kỳ Lợi vẫn đang hoang mang về mối nguy hại từ nước biển, mặc dù hiện tượng cá chết đã chấm dứt.
Cả chị khẳng định là đấy là Formosa, chứ không phải là cả một cá tư nhân từ thủ ông ba tới dư, từ tàu thiên lập địa tới dư, từ bảo lục hay bảo tổ hay đủ thứ, chứ có một con cá nào nhỏ mà chết hết.
900 hộ dân làm nghề biển vẫn chưa dám ra khơi để đánh bắt cá. Ngư dân nơi đây vẫn mong đợi nhận được lời giải đáp chính thức từ các cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ việc cá chết vừa qua. Dù cuộc sống khó khăn, người dân ở xã Kỳ Lợi vẫn mong đợi ngày được trở lại biển.
Nó giữ ước mơ đó, trốn biển cho trong xanh.
trong sạch, trong trong ô nhiễm. Giờ để mà nuôi con, chứ không biết lấy chi mà sinh sống đây.
Nhưng biết đến khi nào biển mới thật sự hồi sinh, để những ngư dân nơi đây không còn đau đáu những giọt nước mắt mặn chát trong những ngày biển lặng.
Đó là đoạn băng video có tên là Cuộc sống cơ cực của ngư dân Việt Nam do tổ chức Tiếng Dân Việt Media thực hiện.
Trong khi đó, nhà máy Formosa Hà Tĩnh tạm hoãn khánh thành. Phó Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh nói vẫn hoạt động bình thường và chỉ tạm hoãn khánh thành sản xuất một thời gian ngắn. Tin được xác nhận sau khi truyền thông Đài Loan tường thuật, Formosa Plastic Group bị buộc phải tạm hoãn thời gian khởi động nhà máy sản xuất thép vì chính quyền Việt Nam đòi hỏi tập đoàn phải trả 70 triệu đô la Mỹ tiền thuế còn thiếu. Và đến đây đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phong Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.